thập giá Chúa đã đi qua, con đường thập giá cay đắng xót xa, con đường thập giá rồi sẽ cho hoa hạnh phúc tình ca, ân phúc tràn hoa.
Con đường thập giá Chúa đã đi qua, con đường thập giá vâng ý Chúa Cha, con đường thập giá ngài cứu chuộc ta, là lễ vượt qua y tế giao hòa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa.
Máu xanh nào cầm dùm cha năm cái quạt lên đây. Máu xanh cầm năm cái quạt lên đây. À, thưa các bạn, giờ tôi hỏi các bạn một ai cũng có thể trả lời được, là nếu bây giờ Chúa đến và nói với các bạn rằng ngài sẽ cho mỗi người chúng ta một điều ước, thì các bạn sẽ ước điều gì? Các bạn sẽ ước điều gì? Bạn ước điều gì? Ai trả lời thì tôi sẽ tặng cho một cái cây quạt thần để điều ước cái đó để thành hiện thực. Đây là cây quạt thần, quạt lòng thương xót. Nào, giờ bạn nào giơ tay trả lời điều ước mà Chúa hiện đến với các bạn đây, và Chúa nói ta sẽ cho con một điều ước, giờ con ước cái gì? Các bạn thử suy nghĩ và các bạn trả lời thử coi. Rồi, chị cho biết là chị sẽ ước cái gì?
Dạ, con ước là xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho con.
Ước là xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho con. Đây, cái quạt này sẽ tha, Chúa dầu lòng thương xót sẽ quạt sạch cái tội lỗi của chị đi. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em, thưa các bạn. Ơi, con vừa giơ tay, con nếu mà con được ước một điều ước, con ước cái gì?
Dạ thưa cha, con được ước con sẽ trở thành công an của Chúa.
Công an của Chúa?
Công an của Chúa. Con ngoan.
À, con ngoan, tưởng nói công an của Chúa ta sợ quá. Rồi, cho một tràng pháo tay hoan hô con ngoan của Chúa. Rồi, tới bạn thứ ba. Ước cái gì? Rồi, con ước cái gì?
Xin cho lạy Chúa con.
Con nói tiếng Việt Nam mà cha chẳng hiểu được. Con ước cái gì? Con ước là trúng số hay là ước được con ước cái gì đó? Ước cái gì? Con ước Chúa ban cho con cái gì? Con ước cái gì?
Dạ nữa lạy Chúa. Đúng.
Con ước cái gì? Ví dụ ước được chúng có tiền, ước có xe hơi, ước có nhà lầu, ước có vợ đẹp. Ví dụ con ước cái gì?
Chúa Giêsu bị ướt rồi.
Con nói thôi.
nói cha không hiểu rồi. Rồi mời bạn khác, rồi mời bạn, rồi hai bạn. Bạn cho biết bạn ước cái gì?
Thưa cha, là nếu Chúa cho con một điều ước, con sẽ ước Chúa cho con thêm 1000 điều ước nữa.
Wow, cho thầy. Rồi tặng bạn cái quạt để ước mong rằng bạn có em ạ. Bạn ấy ước rằng nếu mà Chúa cho con một điều ước thì con sẽ ước rằng Chúa cho con 1000 điều ước nữa. Cô trả lời quá là khôn ngoan. Rồi bạn ước cái điều gì?
Dạ thưa cha, là con ước là Chúa luôn ở bên mỗi người chúng ta, ngay cả những lúc khó khăn cũng như lúc vui buồn, để chúng ta có thể vượt qua được tất cả những gì mà Chúa đã đặt ra làm rào cản cho chúng ta, để chúng ta đến với Ngài gần hơn.
Con có đi tu không?
Dạ, cái đó là theo ý Chúa, con chưa biết thôi.
Con bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ thưa cha, là con 18 tuổi.
18 tuổi, ước là Chúa luôn ở cùng ta trong mọi khó khăn, những rào cản mà Chúa đặt ra, Chúa giải quyết hết, rồi ta đi ngon lành, phải không? Rồi, xin chúc mừng bạn bằng một tràng pháo tay, cảm ơn bạn. Hết chưa? Còn cái nữa phải không? Còn điều ước cuối cùng phải không? Vâng, còn một điều ước cuối cùng, có lẽ là chúng ta nên dành cho mấy anh thanh niên đi phải không ạ? Phải không? Rồi, mời anh đi, nãy giờ các bà, các chị sơi hết rồi, còn anh. Rồi, ưu tiên cho anh rồi, điều ước cuối cùng anh dành là anh ước cái gì?
Dạ, con ước là cuối đời của con được lên thiên đàng.
Cuối đời lên thiên đàng, còn bây giờ có lên không?
Bây giờ con chưa được lên, con còn nhiều tội lỗi quá, con chưa lên được.
Anh ước là cuối đời mới được lên thiên đàng, nhưng mà Chúa bảo bây giờ tao cho mày lên luôn, mày có lên không? Anh lại hát sợ phải lên thiên đàng, trên trời hai đứa hai nơi, phải không? Thôi anh lại muốn làm người trần gian, thôi cho anh cái quạt anh về trần gian, hai người quạt chung với nhau nhá. Rồi, cho một tràng pháo tay, cảm ơn các bạn. Nãy giờ các bạn có để ý là tất cả những lời ước ấy, lời cầu, lời nguyện, lời xin, lời khấn ấy, không có lời khấn nào giống cái lời khấn, lời nguyện, lời cầu mà trong bài đọc 1 Chúa hiện ra với Salomon. Salomon là một vị vua được Chúa đặt lên để cai trị dân Do Thái. Salomon thấy rằng mình tài hèn sức kém. Salomon thấy rằng mình không đủ khả năng để mà cai dân trị nước. Cho nên Salomon sợ lắm. Và Chúa nói với Salomon rằng, vậy thì con xin cái gì? Salomon xin cái gì thưa anh chị em, thưa các bạn? Salomon xin cái gì? Có xin nhà lầu xe hơi không? Không. Có xin vợ đẹp con khôn không? Không. Có xin chức tước địa vị không? Không. Có xin lên thiên đàng không? Cũng không luôn. Nhưng mà Salomon xin cái gì thưa các bạn? Salomon xin ơn khôn ngoan. Salomon xin ơn khôn ngoan để biết điều hay lẽ phải, để biết cái đúng cái sai, để biết điều thật điều dối, mà cai dân trị nước, mà phục vụ anh chị em đồng bào của mình. Với lời xin đó, Chúa hài lòng và nói, Salomon, bởi vì con không xin nhà cao cửa rộng, bởi vì con không xin quyền cao chức trọng, bởi vì con không xin vợ đẹp con khôn, mà con chỉ xin ơn khôn ngoan, thì này, ta ban cho con ơn khôn ngoan ấy. Và thưa anh chị em, với ơn khôn ngoan, Salomon không những là một vị vua giỏi, đức, tài, mà còn là một người có được tất cả những cái mà người ta mong ước, là giàu có, là địa vị, là danh vọng, là quyền hành. Nhưng mà cái điều quan trọng, cái căn bản là phải có cái sự khôn ngoan trong đó. Khôn ngoan không phải là khôn ranh, khôn ngoan không phải là khôn lõi, khôn ngoan không phải là khôn gì nữa ạ, khôn ranh, khôn lõi, khôn lanh, khôn gì nữa ạ, khôn khéo. Có những người rất là khéo, nhưng mà nó thực sự nó không phải từ tấm lòng của họ khéo léo để mà lấy lòng người trên rồi lại đạp người dưới,
đó không phải là sự khôn ngoan. Khôn lanh để mà tìm cái lợi ích cho mình, để kiếm mánh kiếm mung, không phải là sự khôn ngoan. Khôn ranh để mà tìm những cái kẽ hở nào đó rồi trục lợi, không phải là ơn mà Thiên Chúa ban. Đây là khôn và ngoan. Ngoan ngùi trong vòng tay của Chúa, ngoan ngùi để lắng nghe Chúa hướng dẫn, Chúa dạy bảo. Điều mà bài đáp ca chúng ta nghe là luật pháp của Chúa, những giới răn của Chúa làm hoan lạc cõi lòng, đem lại sự bình an, đem lại niềm vui cho những người vâng nghe và làm theo luật của Chúa. Đó, cái ơn khôn ngoan, cái ngoan nó nằm ở cái chỗ đó. Thưa anh chị em, thưa các bạn, thường thế gian này ai cũng khoái hơn người khác, khôn hơn người khác, giỏi hơn người khác, đẹp hơn người khác, giàu hơn người khác. Có bao giờ các bạn xin xấu hơn người khác không? Có bao giờ các bạn xin con nghèo hơn người khác không? Có bao giờ các bạn xin cho con khổ hơn người khác không? Không. Ai cũng chỉ muốn hơn thôi. Cho nên đó là cái khôn của thế gian. Cái khôn của Thiên Chúa là cái ơn khôn ngoan. Khôn ngoan để nhận ra rằng đâu là điều mà Chúa muốn tôi thực hiện trong cuộc đời của tôi. Khó là khó cái đó, thưa các bạn. Một đàng ta thấy là ý của mình là như thế này, sự khôn ngoan của thế gian là như thế này, khéo léo của thế gian là như thế này, là bợ ở trên rồi nạt ở dưới, rồi khéo luồn lách, khéo lươn lẹo, khéo xã giao, khéo chạy trọt, rồi khéo ký những hợp đồng béo bở. Mà bất chấp những cái đó nó có thiệt hại cho những người dân, ta vẫn cứ trục lợi cho bản thân mình. Và đôi khi ta hãnh diện vì cái khôn ấy. Cái này làm lớn rồi à nha, cái này làm giám đốc rồi à nha, cái này là chủ tịch hội đồng quản trị rồi à nha. Tiền vào như nước, là ký những hợp đồng béo bở, và ta cảm thấy hãnh diện, cảm thấy thỏa mãn và tự hào về cái sự khôn ngoan ấy. Trước mặt Thiên Chúa, Chúa nói cái sự khôn ngoan của thế gian là rồ dại trước mặt Thiên Chúa. Còn những cái mà thế gian cho là rồ dại ấy lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Thưa các bạn, chiều thứ bảy các bạn đến đây đông như thế này, các bạn cho biết lý do tại sao mà các bạn đến. Các bạn cho biết đến đây thì các bạn được cái gì? Bạn trả lời câu hỏi đó đi. Bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy là có một người khám phá ra có một kho báu ở trong ruộng. Có về khoe không? Có về nhảy tưng lên là tôi mới khám phá ra kho báu không? Không. Lặng lẽ bán hết của cải đi mà mua cái mảnh vườn ấy. Cái mảnh vườn ở mãi hốc Bà Tó, nhà nước chưa có mở đường. Cái mảnh vườn mà khỉ ho, cò gáy, chó ăn đá, cá ăn dưa gì đại khái đó. Người ta nhìn thấy cái mảnh vườn này mà thằng ấy nó mua 100 triệu, tại sao nó dại như thế? Trước mặt thế gian, nó là khôn hay là dại? Dại hay khôn? Dại quá. Người ta mua là mua đất vàng ở Hà Nội kia kìa, 1 mét vuông là cả tỷ bạc kia kìa. Mua là mua cái đất ở đường Nguyễn Huệ kia kìa, Sài Gòn đây nè, là tính tất đất đúng là tất vàng. Tại sao mà dại dột mua cái mảnh vườn ở chắc cà đao của lao ông trượng đó, thưa các bạn? Đúng không ạ? Trước mặt thế gian nó là hơi dại, nhưng mà người ấy biết rằng bên trong cái mảnh vườn mà khô cằn sỏi đá ấy lại ẩn chứa cả một cái kho tàng. Và khi mua bán hết mọi sự đi để mua cái mảnh đất ấy, thì không phải là mua mảnh đất mà là mua kho tàng. Cũng vậy, các bạn đến đây, các bạn theo Chúa, người ngoài nhìn thấy các bạn, trời ơi giờ này mà còn đi lễ có phải không? Giờ này mà còn đi đọc kinh có phải không? Nguyện được ích gì? Mày cầu nguyện có loại hết đói không? Cầu nguyện có hết thất nghiệp không? Cầu nguyện có được giàu có không? Thôi bỏ đi, tối nay ra ngoài ký cái hợp đồng ở trong quán bar hay là trong nhà hàng gì đó, rồi những cái béo bở, những cái lợi lộc nó đến với mình, mình bị cám dỗ ở cái đó, phải không thưa các bạn? Tôi bị cám dỗ lắm, tôi bị thử thách lắm, vì kho tàng ở đâu, giá trị thực nó nằm ở đâu? Thế gian này đánh giá cái giá trị qua những cái bên ngoài, đúng không? Nhìn trời ơi, nhà cao cửa rộng nha, thành công thành đạt nha, nhìn kìa, đỗ đạt bằng cấp này bằng cấp kia nha, nhìn nè, đi du lịch nước này nước kia nha, nhìn này, đến đâu cũng được người ta trọng vọng là ân nhân là thế này thế kia nha. Người đời đánh giá qua những cái bên ngoài, họ không thấy được cái giá trị của mỗi một người chúng ta, cái kho tàng nằm trong mỗi một người chúng ta. Kho tàng ấy, mời các bạn nghe lời Chúa nói. Tôi đố các bạn, trước khi tôi đọc lời Chúa, các bạn trả lời cho tôi biết kho tàng ấy nằm ở đâu. Nào, chúng ta cùng thực hiện một cuộc hành trình đi tìm kho báu. Kho báu nằm ở đâu? Ai biết xin làm ơn chỉ dùm. Kho báu nằm ở đâu? Nghe lời Chúa và bán hết mọi sự đi tìm kho báu, cùng hỏi kho báu ở đâu? Dạ không biết. Không biết mà đi tìm. Phải biết ở đâu mới đi tìm chứ. Kho báu nằm ở đâu? Vâng, chúng ta mời một người anh lên chia sẻ cho mọi người biết. Vâng, mời anh chia sẻ cho mọi người biết kho báu nằm ở đâu. Anh chỉ cho mọi người thấy. Chúng ta theo tay của anh chỉ nha. Rồi, không, anh cho biết kho báu nằm ở đâu.
Kho báu nằm trên thánh giá và Chúa ở đó. Đó là kho báu. Đó là kho báu. Ngón tay của con là Chúa trên thánh giá là kho báu.
Chúa trên thánh giá là kho báu. Chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em, thưa các bạn. Tối nay là cho sứ phải lo đóng cửa nhà thờ chặt đấy nha. Vô nó gỡ kho báu. Tại anh chị em biết là có nhiều nơi là câu chuyện có thật là nhà thờ Nghĩa Hòa đó, để kho báu ở nhà tạm sau nhà thờ, chứ quần áo, rồi kho báu nằm ở đó trong mặt nhật, có mạ vàng, rồi trầu từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, đến lúc đến 7, đến 9 giờ tối nhá. Thì 6 giờ chiều một anh chàng đi tìm kho báu. Nó vô, nó cúng quỳ, nó thấy kho báu và nó gỡ kho báu, nó bỏ vào bao, nó vác về. Lúc mà bà con anh em đến cho sứ ra cất mình thánh, kho báu mất rồi. Rồi tôi đến nhà thờ, tôi nghe cái câu chuyện đó, tôi đến nhà thờ Chí Hòa, tôi mới nói với anh chị em là chúng ta đã mất kho báu, vì mặt nhật đã bị kẻ gian nó lấy mất rồi. Lấy mất mặt nhật, mạ vàng thì không sao, ta có thể mua được. Nhưng mà như anh nói, kho báu là chính Chúa Giêsu, Chúa Giêsu thánh thể nằm trong đó đó. Nó lấy, bây giờ nó đem đi nó bán, mà thánh thể đó thì nó đem đi đâu? Sợ là sợ họ trà đạp thánh thể Chúa, sợ là họ sợ phạm thánh ở cái chỗ đó, mà sao mua lại được? Còn mặt nhật mất cái này, bà con gom góp mua được cái khác không? Mua được. Kho báu bị mất. Tôi giảng nhà thờ Chí Hòa chiều thứ năm, đến tối Chủ nhật tôi dâng lễ 6:30, 6:15 ở nhà thờ An Lạc. Tôi đang ngồi nghỉ, đang cầu nguyện, đang dọn bài giảng trong nhà sứ, có một người gõ cửa, cốc cốc, thưa cha, con muốn gặp cha. Rồi người ấy quỳ xuống và khóc. Tôi nói sao mà khóc dữ thế, bây giờ có chuyện gì thế? Người đó mới lấy ở trong túi ra một tấm nhung đỏ gói vào trong một cái gói gì bên trong á, run run và khóc, thưa cha, con xin gửi lại cha. Tôi nói cái gì đây? Bảo thưa cha, đây là kho báu. Kho báu con đã tìm lại được. Tôi nói câu chuyện nó xảy ra như thế nào? Nó là thưa cha, con ở trong một gia đình, con đi làm, con chưa bao giờ đến nhà thờ Chí Hòa, con nghe nói lòng thương xót Chúa nhưng mà con chưa bao giờ đi. Đúng cái ngày thứ năm đó thì con được nghỉ là 2 tiếng, là từ 12 giờ đến 2 giờ trưa. Cho nên con tranh thủ thời giờ nghỉ trưa đó, con chạy đến con nghe giảng và tham dự thánh lễ. Thì lúc mà cha đang giảng thì con ngó tới đồng hồ, con phải đi về.
Khi con bước ra khỏi cái cổng nhà thờ đó, thì đúng cái lúc đó cha kể về cái câu chuyện kho báu ở nhà thờ Nghĩa Hòa bị mất cái mặt Nhật. Cho nên con nghe được vừa khít cái đó. Nếu mà con về trước một tí thì con không nghe được câu chuyện này. Mà nếu không nghe được chuyện này thì con không có đem kho báu lại, con trả lại cha. Thì khi mà con về nhà, con mới thấy kho báu nó nằm trong nhà con. Vốn là có người nhà bị xì ke ma túy, anh chị em hiểu rồi. Rồi người ấy đi lấy trộm cái mặt Nhật đem đi bán. Nhưng mà Chúa cũng còn cho người ấy thấy được một cái điểm là cái kho báu không phải là mặt Nhật, nhưng mà là chính mình Thánh Chúa. Người ấy đem mặt Nhật để lại ở trên cái bàn thờ, người nhà không có biết. Rồi cái người này ấy, khi mà nghe tôi kể cái câu chuyện ấy, mới về tình cờ nhìn lên bàn thờ, mới giật mình thấy tại sao nhà mình lại có mình Thánh đặt ở trong đó. Mới nhớ lại cái câu chuyện mà vừa mới bước ra khỏi cổng còn nghe văng vẳng bên tai cái câu chuyện kho tàng bị mất. Và người đấy 3 ngày cứ quỳ khóc lóc cầu nguyện suốt, và căn đến đúng Chủ nhật 6:15 đưa sang cho tôi. Tôi cầm, bây giờ kể lại với anh chị em mà vẫn còn đang nổi da gà đây này. Tôi cầm mà tôi thấy Chúa tuyệt vời quá. Chúa nhân từ, Chúa thương xót con người. Nếu mà gặp mình, mày mà lấy, mày mà cầm vào một cái, tao cho mày cứ cứng tay như thế này, nó là nó bắt, mày chạy đoàn trời, đúng không? Chúa làm được không? Làm được không? Được chứ, làm gì mà không được. Nhưng mà cứ cho nó lấy. Nhưng mà vẫn còn làm cho lòng nó còn một tí điểm sáng, đó là đặt lại kho báu ở vào bàn thờ. Mà lại để cho người chị em ấy, người mà nói với tôi, vào lần duy nhất đi lễ nhà thờ Chi Hòa, vào cái giây phút duy nhất trước khi bước ra khỏi cửa để mà nghe được cái câu chuyện ấy, mà về nhà mà thấy được như vậy. Rồi lại cầm cái tờ lịch làm lễ, biết rằng ngày 6:15 tôi làm lễ nhà thờ An Lạc buổi chiều, mới mò đường xa thăm thẳm đến cầm cái đó vào đúng 6:10 đưa cho tôi trước 5 phút thánh lễ. Tôi nhắc điện thoại, tôi gọi cho sứ Nghĩa Hòa, trời tìm thấy kho báu rồi, Chúa đi lạc đã tìm thấy rồi. Cha nói thật với đôi giỡn, bảo nói thiệt đó, bìa cha đến nhận đi. Cha mới run run gọi ông trùm, hai cha con xách xe chạy đến. Tôi trao lại đây kho báu gửi lại cha. Cha với ông trùm run run cầm rước về mà không tin rằng chuyện đó có thể xảy ra được. Không tin được. Chúa đấy, thưa anh chị em, đúng như anh nói, kho báu là chính Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu ở đâu? Chúa Giêsu ở đâu? Có phải Chúa ở trên thập giá không? Không, bây giờ Chúa không còn treo trên thập giá nữa. Chúa Giêsu ở đâu? Chúa đã sống lại rồi, Chúa đã phục sinh vinh hiển rồi, Chúa đang ngự trên tòa cao để cầu thay nguyện giúp cho ta trước mặt Thiên Chúa Cha, và Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta. Chúa Giêsu nói nước trời ở giữa các người. Và tới đây anh chị em làm ơn chỉ cho tôi kho báu đang nằm ở đâu. Cảm ơn anh rất nhiều. Qua cái câu trả lời của anh, tôi nhớ được câu chuyện kho báu đó để chia sẻ với anh chị em. Đó là một cái biến cố rất là lạ lùng, mà mỗi lần nghĩ lại tôi thấy được quyền năng và lòng thương xót của Chúa lạ vô cùng. Cái người ấy chỉ một lần duy nhất đi lễ chứ hòa, và bước ra khỏi nhà thờ đúng giây phút đó, cái giờ giây ấy, để mà nghe được câu chuyện ấy, cầm được cái tờ giấy, biết được cái lịch ấy mà đưa lại. Bây giờ kho báu ở đâu nữa? Kho báu là Đức Giêsu. Và kho báu ở đâu nữa thưa anh chị em? Chỉ dùm tôi, có thưởng. Rồi, kho báu ở đâu nữa? Mời các bạn.
Thưa cha và cộng đoàn, kho báu nằm ở mỗi người chúng ta.
Wow, cho một câu chẳng hóa tay thưa các bạn. Vâng, kho báu ấy nằm ở nơi mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta là một cái kho báu mà mình không biết. Không biết, tưởng rằng mình là đồ vứt đi, tưởng rằng mình là đồ bỏ. Này nghe này, Chúa nói đây này, Chúa nói đây này, các bạn nghe. Thưa anh em, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý người định. Vì những ai người đã biết từ trước thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người. anh nói Chúa Giêsu là kho báu. Bây giờ chúng ta được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, vậy ta có phải là kho báu không? À, hallelujah! Vỗ tay lên thưa anh chị em, vì chúng ta đã khám phá ra kho báu rồi. Vỗ tay thật to lên. Kho báu đang ở giữa chúng ta. Có thấy vui không ạ? Có thấy hạnh phúc không ạ? Có thấy sung sướng không ạ? Ta được đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Ta có Giêsu là anh hai, người nam, người bắc là anh cả. Giữa một đàn em đông đúc thế này, anh hai Giêsu của chúng ta đấy, kho báu của chúng ta đấy, ở giữa chúng ta. Và lát nữa đây, mỗi anh chị em mình lên nhận cái kho báu ấy. Lúc nào? Lúc nào lên nhận kho báu? Lúc nào? Lúc nào chị đi nhận kho báu? Nói cho mọi người để mọi người xếp hàng lên nhận kho báu. Mò lên, có hết giờ rồi.
Rước lễ. Dạ thưa cha, lúc rước lễ.
Vâng, một tràng hoa tay thưa anh chị em. Lúc rước lễ, khi ta rước lễ là ta lên ta nhận cái kho báu ấy. Và linh mục hoặc là thừa tác viên cầm mình thánh, cầm cái kho báu ấy trong tay và đọc mình thánh Chúa Kitô. Anh chị em thưa, mình thánh Chúa Kitô, mình thánh Chúa Kitô. Ba lời thưa amen ấy bắt buộc phải thưa amen, vì tiếng thưa amen là đây này, kho báu đây này, mình thánh Chúa Kitô đây này, là Chúa cả trời đất đây này, đấng đã chết và sống lại để đang hiện diện thực sự ở trong hình bánh này. Tin không? Các bạn thưa amen. Tin tức là amen đấy. Phải thưa amen. Bắt buộc phải thưa. Chứ không phải là mình thánh Chúa Kitô. Có những người trước mình thánh Chúa Kitô mà mắt cứ nhắm chặt lại. Các bạn phải nhìn vào mình thánh Chúa Kitô. Tôi giơ lên cao và nói mình thánh Chúa Kitô. Các bạn nhìn vào đâu? Đấy nè, mình thánh Chúa Kitô. Tin không? Tin thì thưa amen. Đây, lời thưa amen là một lời xác tín của mình. Có tin thì đó mới là mình thánh và sinh ích cho ta. Nếu ta không tin, những người không công giáo, họ lên rước mình thánh Chúa, họ không tin, có sinh ơn ích gì cho họ không? Không. Chúng ta đừng có lo. Họ không biết mà họ lên thì thôi, lỡ rồi thì thôi, thì đành chịu. Rồi bảo họ nuốt đi. Có những người sợ quá, nó vừa rước đi, nắm cổ chặt lại, bóp lè lưỡi ra móc. Chúa đâu có gì ghê thế. Họ không biết mà, có tội tình gì đâu, phải không? Họ đừng có đạp, họ đừng có nhả ra, họ đừng có nhổ xuống đất thôi. Còn họ nuốt vào trong lòng của họ, thôi biết đâu Chúa lại ban ơn cho họ thì sao? Ta đừng có quá câu nệ vào cái đó. Cái quan trọng là mình có tin hay không. Sau khi truyền phép rồi, linh mục dõng dạc công bố đây là mầu nhiệm đức tin. Và khi anh em rước mình thánh Chúa thưa amen, tiếng thưa amen đó là con tin rằng đây là Chúa thực của con. Một. Thứ hai, tiếng thưa amen đấy là tiếng thưa xác tín rằng con rước lấy Chúa thì Chúa ở trong con và con ở trong Chúa. Rõ ràng lắm, không chạy đi đâu được đâu. Con rước lấy mình thánh Chúa là con xác tín rằng, tiếng amen đấy là vâng, con tin rằng bây giờ con rước lấy Chúa thì con và Chúa nên một, mình với ta tuy hai mà là một. Là một rồi, đồng hình đồng dạng. Anh chị em thấy không? Chúng ta được đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu là trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Vui sướng không? Lời thứ ba, lời thứ amen thứ ba khi rước lễ là gì? Là khi mà tôi rước Chúa, người bên cạnh rước Chúa, người đằng trước rước Chúa, người đằng sau rước Chúa, thì tất cả chúng tôi cũng nên một với nhau, không còn xa lạ nữa, không còn là anh A và chị B nữa, không còn là người giàu người nghèo nữa, không còn là kẻ sang người hèn nữa. Nhưng mà khi rước lấy thánh thể rồi thì tất cả chúng tôi được nên một với nhau, được liên kết với nhau, cho nên chia vui, chung vui, sẻ buồn với nhau. Có niềm vui thì tôi
chung vào, gọi là chung vui, chứ không có chia vui. Vì nếu người ta có cái niềm vui mình đấy, mình chia bớt của người ta thì còn cái gì nữa. Gọi là chung vui. Và chia là chia buồn. Anh có nỗi buồn, thôi chia bớt cho tôi miếng đi, tôi gánh cho anh gánh buồn, còn lại nửa gánh anh gánh. Gọi là chia buồn. Vui thì chung vào, anh vui rồi tôi ha 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 cười thêm cho anh vui, anh vui rồi tặng thêm một nụ hồng thêm vào cái niềm vui ấy để nhân lên và nhân lên. Cho nên khi anh chị em mình rước mình thánh Chúa rồi, chúng ta được nên một với nhau, kho tàng nó nằm ở đó, thấy không ạ? Vui không ạ? Và lúc đó thì ta dám đánh đổ tất cả mọi sự để ta đến đây. Lúc đó anh chị em mình mới thấy mình đến đây, giới trẻ mình đến đây nó có giá trị, có ý nghĩa của nó. Chứ không phải vô lý mà tôi đến đây để làm cái gì cho nó phí thời giờ đi. Không, tôi đến đây vì được tôi thấy được cái kho báu ấy, tôi thấy được sự bình an ấy. Một người anh em nói, thưa cha, con làm ăn thất bại lắm rồi, con đến bờ của vực phá sản rồi, không thì con sẽ đi tự tử. Nhưng mà từ ngày đến với lòng thương xót Chúa, từ ngày đến tham dự những thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, con thấy được cái sự bình an lạ lùng. Bình an lắm, mà nó tuyệt vời lắm, thưa anh chị em. Những cái giờ phút mà chúng tôi dâng lễ mà cả 10.000 con người họ chen chúc nhau vào, mà họ thấy được rằng cái bình an, cái kho báu, kho tàng. Họ công già 70 tuổi mà đạp xe từ Fatima Bình Triệu 7 giờ sáng đạp đến nơi là 10 giờ rồi ăn khúc bánh mì, uống miếng nước, vô nhà thờ giữ chỗ cho đến lúc 3 giờ lễ xong đạp về nhà là 7 giờ tối. Họ có được kho báu họ mới làm cái điều đó chứ. Có một cái công ty khác ở Ngã Ba Ông Tạ, anh chị giám đốc chiều thứ năm đóng cửa hết công ty, tất cả đi nhà thờ Chi Hòa ăn lương, từ giám đốc đến phụ tá đến trưởng phòng và nhân viên kéo nhau đi hết và quỳ cầu nguyện với nhau ăn lương đoàn hoàng, mà về vẫn đắt hàng hơn trước. Có những chị ở chợ Tân Bình, thưa cha, cái giặt của con là chiều thứ năm nó vắng như là cái chùa Bà Đanh. Họ bảo quái gở nó đi đâu vậy, kéo nhau đi hết, tưởng đi mua bán cái gì. Nó đi Chi Hòa nó cầu nguyện lòng thương xót Chúa và nó đi về. Có những bà tham, mày đóng cửa, tao ở nhà tao lợi dụng thời cơ tao mở cửa để mình tao bán cho bà, ngồi từ 12 giờ đến 5 giờ chiều rãi cứ rõ ra mà không ai đến. Thì ta mới thấy được rằng là có những người họ dám đánh đổi thời giờ, tiền bạc, sức khỏe để tìm được kho báu là sự bình an, là ơn khôn ngoan để biết được đâu là giá trị thật, đâu là giá trị tạm bợ. Và mời anh chị em nghe những chứng nhân mà họ đã nhận được những kho báu nơi lòng thương xót của Chúa. Kính chào cha Long và cộng đoàn, con là Anna ở Đắk Lắk. Con viết thư này để tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con được nhiều ơn phúc. Con có người anh trai ở Mỹ, nửa năm nay mất liên lạc. Ba mẹ con rất lo lắng. Sau khi nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, Chúa đã nhận lời, anh con đã gọi về nhà và vẫn khỏe mạnh. Tạ ơn Chúa. Con nhờ cha cầu nguyện với Chúa cho gia đình con được bình an. Con chẳng cần gia đình mình giàu có hay quyền quý, chỉ xin được ơn bình an cả tâm hồn và thể xác. Nhìn thấy không? Một người ở Đắk Lắk, đây là người dân tộc, mà con chẳng cần xin gia đình mình giàu có hay quyền quý, chỉ xin được ơn bình an tâm hồn và thể xác. Với Chúa có lẽ điều ấy không khó, nhưng đó là tất cả mong muốn của con. Từ khi đến với lòng thương xót Chúa, bệnh nan y của ba và anh con đã đỡ, không chuyển biến nặng thêm. Tạ ơn Chúa, xin Ngài tiếp tục che chở người thân của con. Ba con bệnh nên gánh nặng gia đình, đè nặng trên mẹ con. Xin Chúa cho mẹ con đỡ đau, được sức mạnh. Mẹ con là một người mẹ vĩ đại, có lẽ mẹ đáng được Chúa thưởng công cho khỏe mạnh. Xin cha cầu nguyện cho mẹ con. Con Anna ở Đắk Lắk. Ở đây là một người khác, một người không có đạo mà biết được kho tàng ở đâu, họ tìm đến cho ta. Tôi đọc tôi thấy xúc động. Thưa cha, con là Nguyễn Thị Lành, là người ngoại đạo, đã được Chúa và mẹ thương yêu gia đình chúng con và được rất nhiều hồng ân nơi Chúa và mẹ Maria.
Dù rằng còn một số điều chưa hoàn toàn ổn thỏa, nhưng con vẫn tín thác vào Chúa. Con Nguyễn Thị Lành là người ngoại đạo. Để tạ ơn Chúa và mẹ, con xin gửi cha 10 triệu đồng để xây sửa lại đài Đức Mẹ đang bị sạt lở ở nhà thờ mà cha chia sẻ. Đó là nhà thờ Sông Xoài ở Long An. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha. Số điện thoại của con là 0913 vân vân và vân vân. Hallelujah. Chúng ta thấy dám bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy vì thấy được cái kho tàng, mà kho tàng đó chỉ là một công việc nhỏ bé thôi, là nghe kể về đài Đức Mẹ sắp bị sạt lở ở một ngôi nhà thờ nghèo ở giáo phận Mỹ Tho, tỉnh Long An, giáo xứ Sông Xoài, và đóng góp chia sẻ để làm cái bờ kè cho Đức Mẹ khỏi bị trôi sông, cho ngôi nhà thờ khỏi bị sạt lở, và cho những nhà người dân đó không có bị sụp xuống nước. Người ta dám như thế, còn những người công giáo mình thì sao? Vẫn có những người dám, thưa anh chị em, thưa các bạn, đây. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thương người chồng của con, nên Chúa mới gửi đến cho chồng con những biến cố này. Nếu Chúa không gửi đến thì chồng con không biết được rằng có một người cha đang chờ chúng con từng ngày từng giờ, cứ tưởng tự sức mình làm ra được nên không bao giờ biết tạ ơn Chúa. Bây giờ nhận được biến cố mới nhận ra lỗi tại tôi mọi đàng. Con cảm tạ Chúa vì 2 tuần nay chồng con đã biết lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, để xin lỗi Chúa vì tội lỗi của mình đã bỏ Chúa suốt mấy chục năm qua. Và hôm nay lại còn đi nhà thờ Chí Hòa nữa, con mừng quá Chúa ơi. Cảm tạ Chúa rất nhiều vì con tin rằng đây là thánh ý của Chúa, một chương trình hoàn hảo của Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện để Chúa giải thoát chồng con khỏi con đường sa đọa bỏ Chúa. Maria, người con gái bé nhỏ của lòng thương xót Chúa, và Giuse, người con hoang đàng. Người này mấy chục năm đi tìm kho báu ở chỗ khác, đi tìm kho báu ở chỗ thương trường, ở kinh doanh, ở nhà hàng, ở quán bia, ở những chỗ mà thế gian cho rằng sang trọng, bỏ Chúa mấy chục năm. Rồi một biến cố xảy ra là tất cả nó tan thành mây khói. Lúc đó mới nhận ra rằng kho báu không nằm ở đó, để quay trở về với lòng thương xót của Chúa, để biết kho báu là chẳng chuỗi mân côi, là chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, và tìm được cái sự bình an đích thực như vậy. Mời các bạn nghe tiếp. Thưa cha, con là Maria, đang sống ở giáo xứ Chợ Cầu. Con biết đến lòng thương xót Chúa qua mẹ và các cô trong hội dòng Đa Minh. Con là một đứa con tội lỗi, nhưng từ khi bước đến nhà thờ Chí Hòa, con đã siêng năng đi lễ và thành khẩn cầu nguyện. Con đã bỏ xưng tội sau 6 năm, xong suốt 6 năm con không đi lễ. Và khi con quay trở về với Chúa thì chuyện tình cảm của con cũng từ đó có tiến triển tốt hơn. Mọi khúc mắc của con giờ đây đã được tháo bỏ. Con hoàn toàn tin tưởng và tín thác vào Chúa, vì con biết Chúa chẳng bỏ rơi ai bao giờ. Một con người tội lỗi như con đây mà Chúa vẫn thứ tha và cho con cơ hội làm lại cuộc đời. Con tạ ơn Chúa. Con xin dâng một chút lòng thành để giúp đỡ những kẻ khó khăn. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Con của Chúa, đứa con hoang đàng, Maria. Và thưa các bạn, đây là một người khác. Con cảm ơn Đức Mẹ đã cầu bầu cùng Chúa gia đình con được chữa lành mọi bệnh tật, nhất là bệnh phong ngứa của con đỡ được 90%, bệnh của con gái con đỡ được 70%, và cả gia đình con đã được mạnh khỏe. Việc làm, việc buôn bán của gia đình con cũng suôn sẻ, bán hàng chạy, con mừng lắm. Hôm nay con tiếp tục gửi chút lòng chia sẻ đến với cha để làm việc bác ái. Xin lòng thương xót Chúa ban cho những người đang gặp bệnh tật hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn, được Chúa thương ban và chữa lành cho họ. Cảm ơn Chúa đã ban cho vợ chồng, con cái chúng con biết yêu thương, chia sẻ mọi việc vặt trong gia đình. Con đã nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Chúa rồi, Chúa ơi. Hallelujah. Và thưa các bạn, còn nhiều lá thư lắm, rất là dễ thương. Trong đó có một em bé
khám phá ra kho tàng. Em nói bỏ cái kho tàng của mình để lấy kho tàng vĩnh cửu trên trời. Kính thưa cha, con tên là Giuse Nguyễn Quốc Anh. Năm nay con lên lớp 5. Cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã ban cho con nhiều ơn như sau. Cho con ngoan ngoãn, con biết phụ mẹ nấu cơm, rồi cho em của con hết bệnh. Sau đây con xin góp tiền Tết của con cho những người khuyết tật mà bị cha mẹ bỏ rơi. Xin Chúa hãy thương xót mấy em bé đó. Con góp lại được 500 ngàn để dành từ Tết đến giờ gửi cho cha. Con Nguyễn Quốc Anh học lớp 5. Chắc nó góp hết. Chắc nó gom hết tiền rồi thưa anh chị em. Tiền Tết, tiền để dành của nó. Nó bỏ hết tất cả. Nó mua lấy kho báu. Kho báu ấy là những người khuyết tật. Anh chị em thấy không? Nó thấy được điều đó. Có khi những người giàu có, những người khôn ngoan thế gian, những người mà chức tước địa vị lại không thấy được điều đó bằng một đứa học lớp 5, phải không? Có như ông tiến sĩ, có như ông giáo sư, có như ông chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch này, chủ tịch kia, mà lại không thấy được kho báu bằng một đứa lớp 5. Vì họ chỉ vơ vét kho báu vào cho mình mà thôi. Két sắt càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Họ tưởng rằng kho báu ở đấy. Chúa bảo đồ ngốc, liệu đêm nay tao gọi ngươi đi thì những cái đó ngươi để làm gì? Quay dám chắc rằng ngày mình sống được một giây phút nữa không? Chắc không? Không hề. Vậy mà cứ tưởng như thử là ta sẽ giữ kho báu đó mãi, không thể nào bỏ đi được. Tối phải ngủ mở ra đếm xong mới đi ngủ ngon. Thay vì ngày xưa nghèo, cha ơi bây giờ con khó ngủ quá, con mất ăn mất ngủ sao vậy? Hồi xưa con chưa có gì cả thì tối con cứ lần chuỗi 50 xong là con đi ngủ ngon lắm. Chẳng sợ trộm cướp gì cả vì nhà có gì đâu mà cướp. Từ ngày mà ăn nên làm ra bán đất bán đai rồi con cái nó trúng mánh trúng mùng, về tối nào cũng phải mở ra, thay vì đếm 50 kinh bìa mở ra đếm bao nhiêu là tờ 500 ngàn, bao nhiêu là khoẻn, bao nhiêu là đô. Không đếm là không ngủ được, mà đếm xong ngủ được chưa? Chưa ngủ được. Nó nghe đục đục một cái mở mắt ra, con chuột nó chạy ngang quá, như suma nghe rớt giọt mưa rớt xuống, cái gì đấy? Mất ăn mất ngủ. Kho tàng người ở đâu thì lòng dạ người ở đấy. Và ngày 31 thứ bảy tới này thì chúng tôi sẽ đi xuống dưới Long Xuyên để thăm ba giáo điểm. Ở đó có hơn 1.000 gia đình nghèo lắm, ba giáo điểm nó cách xa nhau. Những người dân ở đó, cái kho báu của họ là những cái mảnh vườn không có, không, người nông dân mà không có đất mà cày. Kho báu của họ chẳng có gì cả ngoài một cái lòng tin nó mong manh theo năm tháng, theo những thử thách. Và kho báu của họ chẳng có gì cả. Cho nên chúng ta cầu nguyện để thứ bảy tới anh em chúng tôi không làm lễ ở đây, thì anh em chúng tôi 150 em áo xanh sẽ đi từ tối đến sáng hôm sau thì đến nơi. Và tôi thì đi xuống Đồng Tháp 10 dâng một lễ cho những người nghèo ở đó rồi phát quà cho họ. Ở đó có một cái ngôi nhà thờ nhỏ mà có một cái nước phun, mà tôi kể với anh chị em là bây giờ cung cấp cho 20.000 dân, đa số là không công giáo ở vùng Đồng Tháp 10, ở Lai Vung. Vì ở vùng đó nước mặn, cho nên lúc mà chúng tôi giúp người ta đào cái giếng đó, chúng tôi với cha xứ cầu nguyện ra giết, đào 100m không thấy gì, 200m không thấy gì, 300m không thấy gì cả. Cái cứng ngắc luôn, chắc bỏ cuộc, tiền vào đổ vào hết rồi. Trời, hết rồi, dồn tiền làm tiếp, tôi nói đào tiếp đi. 310m không có một giọt nước, 320m không một giọt nước. Nhà thầu nó bảo thôi bỏ cuộc cha ơi, chúng còn thua rồi. Tôi nói làm một lần chót đi, bao nhiêu tiền dốc hết và ra giết cầu nguyện lòng thương xót Chúa. 330m nước, nước nó phun lên thành vòi và đưa về viện Pasteur phân chất, không cần xử lý. Nước tinh khiết không cần xử lý thưa anh chị em. Đưa ra hai viện nữa họ bảo nước này xài rồi không cần qua xử lý, nhưng mà vẫn phải có máy xử lý vì an toàn thực phẩm. Và bây giờ mỗi ngày là người dân người ta cắt nguyên một cái dòng sông họ đến. Chúng tôi dựng một cái tượng lòng thương xót Chúa rất to, giếng nước lòng thương xót. Chúng tôi đến làm lễ chiều thứ bảy ở đó. Rồi sáng hôm sau chúng tôi dâng lễ ở Long Xuyên, buổi chiều dâng lễ ở một nhà thờ khác, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho họ. vì kho báu đang nằm nơi những con người nghèo. Ta làm một gì, một chén nước lã cho người khác, ta có phần thưởng kho báu trên trời. Mời anh chị em cầu nguyện để có những tấm lòng chia sẻ với chúng tôi, và có những CD tri ân lòng thương xót của Chúa, để anh chị em nghe hát về lòng xót thương của Chúa, của một người Việt kiều về cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi chị ta là một ca sĩ cùng thời với Khánh Ly trước năm 75. Chị ta cảm nghiệm và ta làm cái CD này để mục đích là làm công việc bác ái, chia sẻ với anh chị em, cũng như là CD bóng cả về tình cha nghĩa mẹ. Thì chúng ta vừa nghe vừa có dịp để chúng ta làm công việc bác ái, sẻ chia với nhau. Và nếu anh chị em muốn biết thêm về bản thân mình, chúng tôi viết cuốn Linh Đạo và Tiến Trình Phát Triển Tâm Lý Con Người, để biết được rằng cái giá trị của mình như thế nào, để biết rằng Chúa yêu thương mình như thế nào, để biết rằng kho tàng là chính bản thân của mình mà đôi lúc ta không đánh giá đúng, ta lại coi thường bản thân mình. Với tất cả niềm tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, mời các bạn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.